lễ thánh gia thất năm C, bài đọc một lời Chúa trong sách Samuel quyển thứ nhất, 1 Samuel chương 1 câu 20 đến câu 22 và câu 24 đến hết câu 28. Ngày qua tháng lại, bà Anna thụ thai, sinh con trai và đặt tên cho nó là Samuel, vì bà nói: tôi đã xin Đức Chúa và người ban nó cho tôi. Người chồng là Elkana lên với cả gia đình để dâng hy lễ thường niên cho Đức Chúa và để giữ tròn lời khấn hứa của mình. Bà Anna không lên, vì bà nói với chồng: đợi cho đến khi đứa trẻ cai sữa đã, khi đó em sẽ đưa nó đi. Nó sẽ ra trước mắt Đức Chúa và sẽ ở lại đó mãi mãi. Sau khi cai sữa cho con, bà đưa nó lên với mình, mang theo một con bò bồng 3 tuổi, 2 thùng bột và 1 bầu da đầy rượu. Bà đưa con vào nhà Đức Chúa tại Silo. Đứa trẻ còn nhỏ lắm, họ sắp tế con bò và đưa đứa trẻ đến với ông Eli. Bà nói: thưa ngài, xin thử lỗi, tôi xin lấy mạng sống ngài mà thề, tôi là người đàn bà đã đứng bên ngài tại đây để cầu nguyện với Đức Chúa. Tôi đã cầu nguyện để được đứa trẻ này và Đức Chúa đã ban cho tôi điều tôi đã xin người. Đến lượt tôi xin nhường nó lại cho Đức Chúa. Mọi ngày đời nó sẽ được nhường cho Đức Chúa và ở đó họ thờ lại Đức Chúa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa,
lạy Chúa, phụng thay người ở trong nhà Chúa.
Lạy Chúa, phụng thay người ở trong nhà Chúa.
Lạy Chúa, tế càn khôn, cung điện ngài xiên mau cả ai, mãnh hồn này khát khao mòn ngoài, mong tới được khuôn viên đền vàng, cả tâm thân cùng là tâm gia, nhưng hướng lên Chúa trời hằng sông mà hớn hở reo mừng.
Lạy Chúa, phụng thay người ở trong nhà Chúa,
phụng thay người ở trong thánh điện, họ luôn luôn được hát mừng ngài. Phung thay kẻ lấy ngài làm sức mạnh, âm u trong lòng giấc mong hành hương.
Lạy Chúa, phung thay người ở trong nhà Chúa.
Lạy Chúa tế, lạy Chúa là Chúa tế càn khôn, xin đoái nghe lời con cầu nguyện, xin lắng tai lạy Chúa nhà gia con. Lạy Chúa là khiên mong chờ che, xin thương xem nhìn đến gương mặt đấng ngài đã sương dầu.
Lạy Chúa, phụ thay người ở trong nhà Chúa.
Bài đọc thứ 2, lời Chúa trong thơ thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ. Anh em thân mến, anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào. Người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa. Và thực sự chúng ta là con Thiên Chúa. Sở dĩ thế gian không nhận biết chúng ta là vì thế gian đã không biết người. Anh em thân mến, hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa, nhưng chúng ta sẽ như thế nào? Điều ấy chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như người. Vì người thế nào, chúng ta sẽ thấy người như vậy. Anh em thân mến, nếu lòng chúng ta không cáo tội chúng ta được mạnh dạn đến cùng Thiên Chúa, và bất cứ điều gì chúng ta xin, chúng ta được người ban cho, bởi vì chúng ta tuân giữ các điều răn của người và làm những gì đẹp ý người. Đây là điều răn của người. Chúng ta phải tin vào danh Đức Giêsu Kitô, Con của người, và phải yêu thương nhau theo điều răn người đã ban cho chúng ta. Ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, đó là nhờ thần khí người đã ban cho chúng ta. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Lạy Chúa, xin mở lòng chúng con để chúng con lắng nghe lời của Con Chúa. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Hàng năm cha mẹ Đức Giêsu chạy hội lên đền Jerusalem để vượt qua. Khi người được 12 tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu Giêsu thì ở lại Jerusalem mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lũ, với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường mới đi tìm kiếm giữa đám bà con. Không thấy người con đâu, hai ông bà trở lại Jerusalem mà tìm. Sau 3 ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong đền thờ, đang ngồi giữa các bậc thầy, vừa nghe họ vừa hỏi, ai nghe đều nói, cũng ai nghe cậu nói cũng kinh ngạc về trí thông minh và lối đối đáp của cậu. Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ người nói với người, con ơi, sao con lại làm cho cha mẹ như thế? Con thấy không, cha mẹ và con đây phải cực lòng tìm con. Người thưa, cha mẹ không, cha sao lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà cha con sao? Nhưng ông bà không hiểu lời người nói. Sau đó người xuống cùng cha mẹ trở về Nazareth, hàng vâng phục các ngài. Riêng mẹ người thì hàng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Còn Đức Giêsu thì càng thêm khôn ngoan, càng thêm ân nghĩa trước mặt Thiên Chúa và người ta.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Đã là người Kitô giáo thì phải nhận biết mình có hai ngôi nhà. Ngôi nhà ở trần thế và ngôi nhà ở trên trời. Bởi vì họ được sinh ra bởi cha mẹ trần thế, đồng thời cũng phải được sinh ra bởi cha trên trời qua lời và qua các bí tích. Vì nếu không có cha trên trời thì cũng không có cha mẹ trần thế. Bài đọc thứ nhất đã minh chứng điều này. Không có Chúa can thiệp vào đời sống của vợ chồng Elkana và Anna, làm sao ông bà này có con? Và cho dù rằng chúng ta đã được cha mẹ trần thế sinh ra, nếu chúng ta không được sinh ra bởi Thiên Chúa, chúng ta chỉ là một thụ tạo như các thụ tạo khác, và khi còn độc ác hơn các loài thụ tạo nữa. Ý thức mình là người Kitô hữu đã được sinh ra bởi cha mẹ và bởi Thiên Chúa, thì cũng phải ý thức hai căn nhà của mình, căn nhà trần thế và căn nhà trên trời. Do đó phải có một phần vừa xây dựng căn nhà trần thế, vừa xây dựng căn nhà trên trời. Căn nhà trần thế này có đẹp đến cỡ nào chăng nữa, chẳng bao lâu rồi cũng sang tay người khác. Nhất là vào cái giờ lìa cõi thế này, cái nghi thức di quan bị chủ sự đặt, ngôi nhà trần thế này hôm nay bị hủy thì lại được Chúa dọn cho căn nhà ở trên trời. Cho nên người nằm đã là người thì phải lo căn nhà trần thế. Chúng ta cứ nhìn gương đời sống của Đức Giêsu suốt 30 năm từ thơ ấu cho đến tuổi lớn hơn, Ngài ở dưới căn nhà Nazareth cùng với cha mẹ để xây dựng nhà trần thế. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị nói gia đình Nazareth là một trường học. Ở nơi đó chúng ta bắt đầu hiểu về cuộc đời của Chúa Giêsu. Đó là trường dạy chúng ta về tin mừng. Trước hết là bài học về thích lạc của ông Giuse. Ước gì hết thảy chúng ta nhận ra giá trị thích lạc, vì đó là bầu khí tối cần cho tâm hồn. Cái đó là bài học lao động trong đời sống gia đình. Ước gì gia đình Nazareth dạy chúng ta biết sống một đời gia đình hòa hợp, yêu thương, nét tốt đẹp sống đạo, bao bọc lẫn nhau, sống đơn sơ, chân thành, yêu thương. Tiếp theo là bài học lao động của gia đình Nazareth. Ngôi nhà của bác thơ mộc, nơi chính từ nơi đây mà chúng ta ước ao được thấu hiểu và đề cao bổn phận lao động của con người. Tuy nhiên, muốn được ơn cứu chuộc, chúng ta phải ước ao được cùng với mọi người lao động ở trên thế giới này và chỉ cho họ mẫu người lao động, đó là gia đình Nazareth. Chính Chúa Giêsu phải đã chọn gia đình lao động để vào đời, cha mẹ Ngài là gương mẫu, nên gia đình Nazareth phải là đồng hành với mọi người lao động. Thứ hai là bổn phận của chúng ta đối với nhà cha trên trời thì càng phải quan trọng hơn. Chúng ta cứ nhìn đời sống Chúa Giêsu. Lúc 12 tuổi Ngài đã tỏ ra bổn phận đối với nhà cha hơn là bổn phận đối với cha mẹ. Chúng ta không phải là trốn cha mẹ ở đền thờ giảng dạy suốt 3 ngày. Nếu chưa tìm thì Ngài vẫn còn ở. Hoặc là Ngài giữ luật phục vụ còn hơn luật quy định. Luật phục vụ thời ấy quy định những gia đình nào ở cách nhà thờ quá một ngày đường thì không buộc đi lễ. hoặc là trẻ chưa tới 13 tuổi thì cũng không buộc tới nhà thờ. Thế mà Chúa Giêsu ở xa và Ngài mới 12 tuổi đã tới nhà thờ. Vì phúc thay những người nào ở trong nhà Chúa như câu đáp ca chúng ta. Công đồng Vatican thứ hai trong hiến chế Hội Thánh số 35 còn dạy chúng ta: gia đình là trường học tuyệt vời cho việc tông đồ giáo dân. Gia đình Kitô hữu phải thấm nhập vào cuộc sống và dần dần biến đổi các tổ chức ấy ở nơi xã hội này giống gia đình Nazareth, nơi vợ chồng là tấm gương ơn gọi, sẽ tìm được tấm gương cũng như ơn gọi của mình làm chứng tá cho nhau và cho con cái trong tình yêu của Chúa Kitô. Gia đình Kitô giáo lấy hãy lớn tiếng rao truyền sức mạnh của Đức Thiên Chúa và niềm cậy trông vào một đời sống hạnh phúc. Như thế, gương này của chúng ta, gia đình Kitô giáo, làm cho thế giới biết nhận ra tội mình, đồng thời soi sáng cho những kẻ đang đi tìm chân lý. Vì giáo dân có thể và phải có một hoạt động cao quý là truyền giảng tin mừng cho thế giới cả những lúc họ đang bận tâm lo lắng việc trần thế. Căn nhà trần thế của chúng ta cần phải nỗ lực xây dựng của một ngày kia sang tay ngày khác, thì có cái căn nhà vĩnh cửu trên trời chúng ta muôn đời được dung thân thì càng phải nỗ lực hơn nữa. Chúng ta hãy cầu nguyện ngay trong mỗi khi dựng thánh lễ để mọi thành phần trong gia đình biết noi gương gia đình thánh giả thân, noi gương người mẹ hình ảnh Đức Mẹ. Tôi thích nhất Luca ghi lại hai lần ở chương 2 câu 19 câu 51 52: Mẹ nghe lời Chúa suy đi nghĩ lại trong lòng, con lớn lên khôn ngoan để ân sủng. Chúc mừng Chúa và mọi người. Hai lần Luca ghi như vậy, thiết tưởng là ông muốn gửi đến hai bầu sữa của người mẹ nuôi con. Không phải người mẹ chỉ đi tìm kiếm những cao lương ăn có sữa vật chất nuôi con, mà còn nghiền ngẫm lời Chúa để dòng sữa từ hai bầu sữa người mẹ chuyển sang người con, nó mới lớn lên khôn ngoan. Tôi vẫn khuyến khích những người làm cha mẹ sống cái tinh thần này, bảo đảm con cái con sẽ tốt đẹp. Thứ bảy, chính ông Phaolô đã khen Timôthêu ở thư thứ nhất chương 1 câu 5: Này anh Timôthêu, đức tin của anh thật vững vàng, là nhờ anh ngay khi còn nhỏ đã được bà nội của anh cũng như người mẹ hàng đọc sách thánh và kể chuyện sách thánh cho anh nghe. Cái gương của người mẹ còn giáo dục con còn nhỏ rất ảnh hưởng. Cụ thể như Teresa Calcutta được gọi là người mẫu của thế giới của thế kỷ 20, hết lòng lo cho người xấu số. Chỉ vì khi Teresa Calcutta còn cắp sách đi học, mỗi ngày mẹ cho tiền đều nhận rằng con không ăn hết chứ, mà còn phải chia cho các bạn nào họ nghèo họ đói. Có thế thôi mà ảnh hưởng đến người con sau này dấn thân cả cuộc đời lo cho biết bao nhiêu người đau khổ trên thế giới. Đối với người làm cha, chúng hãy noi gương ông Giuse, noi gương sự thịnh lạc, noi gương lao động, noi gương giáo dục đức tin cho con. Chẳng biết ông Giuse chết cách nào giờ nào và tuổi nào, nhưng chỉ biết lúc 12, con ông 12 tuổi còn thấy bóng dáng, và sau đó không thấy nữa. Như vậy ông Giuse coi là khuất đi khi nhìn thấy con mình xuất sắc giảng giáo lý ở nhà thờ. Đó là ông đã làm tròn bổn phận người cha đối với gia đình, nhất là con cái. Thế thì người cha người mẹ không thể nào mà nhắm mắt lìa đời nếu không chu toàn nhiệm vụ giáo dục đức tin cho con cái. Người con, cha mẹ sinh ra phải nhớ nó còn là người con của Thiên Chúa, phải dâng nó Chúa, phải dâng nó cho Thiên Chúa để nó phục vụ như gia đình và Anna có bộ cậu bé không giữ ở nhà mà dâng vào đền thờ để suốt cuộc đời nó phục vụ Thiên Chúa. Chúng ta cứ nhìn lên Chúa Giêsu báo hiếu cha mẹ. Ngài không làm ra tiền để phụ dưỡng trẻ mẹ. Ngài lấy việc rao giảng tích mừng mà tỏ lòng báo hiếu. Lúc 12 tuổi, cha mẹ thấy con mình còn nhỏ mà dạy bao nhiêu bậc tiến sĩ ở đền thờ, cha mẹ sung sướng. Đó là Luca 11:7, người ta thấy Đức Giêsu giảng hay quá, người mẹ cất tiếng khen phúc thay, bà nào đã thu mang ông này, bú nào đã cho ông này bú. Đức mẹ cảm thấy được an ủi khi có một người con rao giảng làm cho mọi người thán phục như vậy. Cũng thế, một gia đình có nhiều người con, một người con đi tu không có lo cho gia đình, cho bố mẹ được, nhưng giảng tiết mừng xuất sắc, chắc chắn ông bà cố cảm thấy hãnh diện, hạnh phúc hơn là những con đi tìm của cải đưa về dân cho cha mẹ. Về hết mọi người trong gia đình, cha mẹ con cái đều phải học nơi gia đình Nazareth, mẫu gương sống đạt, sống đạm bạc, nhưng hết lòng lo cho mọi người cả hồn lẫn xác. Bởi vì ai mang kiếp người mà sống đúng với tinh thần là con Thiên Chúa, như bài đọc thứ hai, thứ nhất Gioan chương 3 câu 2 đã đáp đến, thì đó là người đã sống trọn vẹn cái giá trị của ngày cánh chung. Một khi chúng ta đã biết yêu thương nhau, sống như lời Chúa dạy, thì Chúa ở trong mình ở lại trong Chúa. Đó là hạnh phúc nhất của kiếp người.